Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Xuân Khánh và Trần Đình xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ ba, ngày 2 tháng 7, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần thứ nhất cuộc phỏng vấn Đức Hồng y Beniamino Stella nhân ngày thánh hóa các linh mục. Và cuối chương trình, Thánh Hiền sẽ thuật lại cuộc đời của chân phước Maria Guadalupe, nữ giáo sư hóa học người Tây Ban Nha. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, sáng 1 tháng 7, Tòa Ấn Giải Tối Cao đã ra tuyên bố về tầm quan trọng của Tòa Trong và ấn tín không thể vi phạm của bí tích giải tội, được ký bởi Đức Hồng y Mauro Piacenza, chánh án Tòa Ấn Giải Tối Cao, và Đức ông Christophe Nikien, phó chánh án. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh nhiều nước ra luật buộc các linh mục giải tội phải báo cáo với cảnh sát về những gì nghe được trong tòa giải tội khi nghe xưng tội về lạm dụng tính dục trẻ em. Nội dung của tuyên bố đề cập đến ba loại bí mật: ấn tín bí tích, bí mật từ bản chất thuộc về tòa trong nhưng không phải bí tích, và bí mật nghề nghiệp. Trước hết về ấn tín tòa giải tội, tuyên bố khẳng định rằng bí mật không thể bị vi phạm của bí tích giải tội đến trực tiếp từ thiên luật được mặc khải và bắt nguồn từ chính bản chất của bí tích, đến nỗi không chấp nhận bất kỳ ngoại lệ nào trong bối cảnh giáo hội cũng như dân sự. Tuyên bố lặp lại các khoản giáo luật 983 đến 984 và 1388 và giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1467. Hội Thánh buộc mọi linh mục khi giải tội phải giữ kín tuyệt đối những tội hối nhân đã xưng thú. Ai vi phạm sẽ mắc vạ nặng nề. Bí mật tòa giải tội không chấp nhận luật trừ nào. Ngay cả người có quyền không thể dùng những kiến thức biết được bất cứ lúc nào do việc giải tội để lãnh đạo ở tòa ngoài bằng bất cứ cách nào.
Kế đến là tòa trong nhưng không mang bí tích, linh hướng. Trong linh hướng, tín hữu mở lòng cách tự do về lương tâm của mình với vị linh hướng để được hướng dẫn và nâng đỡ trong việc lắng nghe và thi hành ý Chúa. Vì vậy, cũng không được vi phạm quyền nội tâm của họ. Cuối cùng là bí mật và những điều giới hạn trong việc truyền thông, hay được gọi là bí mật nghề nghiệp. Vì thế, tự bản chất bởi luật tự nhiên, những bí mật này cũng phải giữ. Trừ trường hợp ngoại lệ, nếu việc giữ bí mật này gây ra cho người đã nói hoặc cho người đã tiếp nhận hoặc cho một người thứ ba những thiệt hại nặng nề và chỉ có thể tránh được khi nói sự thật, như được đề cập trong số 2491 của Giáo lý Giáo hội Công giáo. Như thế, trước những áp lực về thông tin, Tòa Ấn Giải Tối Cao một lần nữa tái khẳng định lập trường của Giáo hội Công giáo về bí mật bí tích cũng như những cấp độ bí mật khác như đã được quy định trong giáo luật và giáo lý của Giáo hội Công giáo.
Vatican, hôm 28 tháng 6, Tòa Thánh đã công bố chương trình cụ thể cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Mozambique, Madagascar và đảo Morris từ ngày 4 đến 10 tháng 9 tới đây. Thăm Mozambique. Theo đó, lúc 8 giờ sáng ngày 4 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ khởi hành từ Roma đến Maputo, thủ đô của Mozambique, lúc 18 giờ 30 chiều cùng ngày. Chương trình của ngày 5 tháng 9 diễn ra tại Maputo gồm có thăm hữu nghị tổng thống và chính quyền dân sự, gặp liên tôn với các bạn trẻ, gặp các giám mục, linh mục, tu sĩ, chúng sinh, giáo lý viên. Ngày 6 tháng 9, buổi sáng Đức Thánh Cha viếng thăm bệnh viện Gimpetto và dâng thánh lễ với dân chúng tại sân vận động Gimpetto. Sau đó, Đức Thánh Cha đáp máy bay đi Antananarivo, thủ đô của Madagascar. Ngày 7 tháng 9, Đức Thánh Cha bắt đầu chương trình tại Madagascar với việc thăm hữu nghị tổng thống và chính quyền dân sự. Buổi chiều, Đức Thánh Cha gặp các giám mục Madagascar, viếng mộ chân phước Victor Rasoamanarivo và canh thức với giới trẻ vào buổi tối. Ngày thứ hai tại thủ đô Antananarivo của Madagascar, ngày 8 tháng 9, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ với dân chúng tại cánh đồng giáo phận Soamantrakisei, thăm thành phố tình bạn Akamasoa, cầu nguyện với các nhân viên, sau đó ngài đến chủng viện thánh Mikae để gặp các linh mục, tu sĩ và chúng sinh, kết thúc chuyến thăm 2 ngày tại Madagascar. Lúc 7 giờ 30 sáng mùng 9 tháng 9, Đức Thánh Cha đáp máy bay đi Port Louis, thủ đô của nước Morris. Đến nơi, sau nghi thức chào đón tại sân bay, Đức Thánh Cha đến đền thánh Đức Mẹ Hòa Bình để dâng thánh lễ cùng với dân chúng. Buổi chiều, Đức Thánh Cha viếng mộ chân phước La Van. Sau đó, Ngài đến phủ Tổng thống để gặp Tổng thống, Thủ tướng và chính quyền dân sự của Maurice. Kết thúc cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha ra sân bay để đáp máy bay về lại Antananarivo của Madagascar, kết thúc chuyến thăm một ngày tại Maurice. Sáng ngày 10 tháng 10, Đức Thánh Cha đáp máy bay về lại Roma, đến phi trường Ciampino dự kiến lúc 19 giờ, kết thúc chuyến thăm 7 ngày tại ba nước Mozambique, Madagascar và đảo Maurice.
Maurice, chính phủ đảo Maurice trong Ấn Độ Dương đã quyết định tài trợ 50 triệu rupee, tương đương với 1 triệu 400 ngàn Mỹ Kim, cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại nước này vào thượng tuần tháng 9 năm nay. Theo báo trực tuyến Defi Media, truyền đi ngày 24 tháng 6 vừa qua, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Pravind cho biết như trên khi trình bày ngân sách dự chi năm 2019-2020. Một nửa ngân khoản nói trên, tức là 25 triệu đồng rupee, sẽ được dùng để tu bổ thực hiện con lộ mới nối liền La Butte Port Louis với Đền Thánh Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình, nơi Ngài sẽ cử hành thánh lễ ngày 9 tháng 9. Với kế hoạch này, Đức Thánh Cha Francisco có thể đi xe Papamobile thẳng tới quảng trường Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình. Ngoài ra, có 400.000 rupee sẽ được dùng để may cờ Vatican. Số tiền chính phủ tài trợ cũng được dùng để tu bổ mộ phần của chân phước linh mục Jacques de Cire Laval, dòng thừa sai Chúa Thánh Linh. Tông đồ tại đảo Maurice được phong chân phước ngày 29 tháng 4 năm 1979 tại quảng trường Thánh Phaero ở Roma. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm ba nước Mozambique, Madagascar và đảo Maurice từ ngày 4 đến 10 tháng 9 năm 2019.
Vatican. Sáng thứ Hai, 1 tháng 7, quyền giám đốc phòng báo chí tòa thánh, ông Gisotti thông báo. Thứ Hai, ngày 8 tháng 7, nhân dịp kỷ niệm 6 năm chuyến viếng thăm đảo Lampedusa, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành thánh lễ cho người di cư lúc 11 giờ sáng tại đền thờ Thánh Phaero. Khoảng 250 người sẽ tham dự thánh lễ, bao gồm người di cư, người tị nạn và những người dấn thân cứu sống họ. Thánh lễ chỉ dành cho những người được mời bởi phân bộ di cư và tị nạn thuộc Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện. Đức Thánh Cha muốn rằng đây là khoảnh khắc để tưởng nhớ bao nhiêu người đã mất mạng vì chạy trốn chiến tranh và nghèo đói, và cũng để khuyến khích những người đang nỗ lực mỗi ngày trong việc hỗ trợ, đồng hành và đón tiếp người di cư và tị nạn.
Vatican, Đức Thánh Cha thông báo lễ phong thánh cho 5 vị chân phước vào ngày 13 tháng 10 năm nay. Đức Thánh Cha đã thông báo quyết định trên đây trong công nghị Hồng Y vào lúc 10 giờ sáng, thứ Hai, ngày 1 tháng 7, tại sảnh đường Clementina trong dinh tông tòa, với sự hiện diện của các Hồng Y và một số các chức sắc khác. Đứng đầu là Đức Hồng Y John Henry Newman, nguyên là một thần học gia nổi tiếng của Anh giáo, trở lại Công giáo, tụ phong linh mục và sáng lập dòng giảng thuyết Thánh Philippe Neri. Ngài qua đời năm 1890, thọ 89 tuổi. Tiếp đến là nữ chân phước Giuseppina Vannini, người Italia, sáng lập dòng nữ tử Thánh Camillo, chuyên săn sóc các bệnh nhân. Thứ ba là nữ chân phước Maria Teresa Siraman Mankidian, người Ấn Độ, sáng lập dòng nữ tu thánh gia, chuyên giáo dục các thiếu nữ và những người túng thiếu, cũng như thăng tiến gia đình. Mẹ qua đời năm 50 tuổi và được phong chân phước năm 2000. Thứ tư là nữ chân phước Dulce Lopez Pontes, tục danh là Maria Rita, thuộc dòng nữ thừa sai Đức Mẹ Phô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Thiên Chúa, quen được gọi là Mẹ Teresa của giáo hội tại Brazil. Sau cùng là nữ chân phước Margaret Bays, giáo dân người Thụy Sĩ. Dòng ba thánh Francisco Assisi nên thánh cho cuộc sống đơn sơ và thường nhật.
Vatican, hôm 29 tháng 6, nhân dịp phái đoàn Tòa Thượng phụ Constantinople thăm Roma để tham dự lễ hai thánh Phaero và Phaolô Tông Đồ, Đức Thánh Cha đã tặng một thánh tích của thánh Phaero cho Đức Thượng phụ Bartolomeo. Đây là thánh tích đã được vị tiền nhiệm Phaolô VI đặt trong một nhà nguyện nhỏ ở dinh tông tòa. Thánh tích này là những mảnh xương đã được lấy lên từ mộ thánh Phaero. Từ năm 1939, ngay sau khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Pio XII đã cho khai quật hầm mộ bên dưới đền thờ Thánh Phaero. Trong sứ điệp Giáng sinh năm 1950, Đức Pio XII đã loan báo trên radio rằng: "Có thật là đã tìm thấy mộ của Thánh Phaero rồi không?" Với câu hỏi đó, kết luận cuối cùng của các công trình làm việc và nghiên cứu trả lời với một sự khẳng định hết sức chắc chắn. Khi nhận được tin, Đức Thượng phụ Bartolomeo đã bất ngờ và hết sức vui mừng. Ngài đã công bố công khai với các tín hữu trong thánh lễ cử hành kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Trong lịch sử, các thánh tích của thánh Phêrô luôn ở Roma và Roma là điểm đến của cuộc hành hương đối với các tín hữu chính thống.
Mexico, xã hội công giáo tại Mexico kêu gọi tân chính phủ tại nước này thay đổi đường hướng trong cuộc chiến chống nạn tội phạm và các băng đảng ma túy. Chính phủ mới của Mexico do Tổng thống tả phái Andrés Manuel López Obrador điều khiển. Báo Jornada số ra ngày 23 tháng 6 năm 2019, trích thuật tạp chí của Tổng giáo phận thành phố Mexico, lời khẳng định của Đức Hồng Y Carlos Aguirretes, Tổng giám mục giáo phận sở tại. Chúng tôi bày tỏ sự phẫn nộ về nạn bạo lực và tình trạng bất an đang đè nặng trên đất nước. Không những các thống kê chính thức nhưng cả những con số của các xã hội dân sự đều cho thấy những tội ác như bắt cóc, tấn công, bạo lực và tống tiền tiếp tục gia tăng. Vì thế, cần phải thay đổi và thích ứng chiến lược để chống lại các tổ chức bất lương và nạn tội phạm. Tổng thống López Obrador trong cuộc tranh cử đã tuyên bố sẽ thi hành một chính sách mới trong cuộc chiến bài trừ nạn tội phạm. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe phần thứ nhất cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Beniamino Stella nhân ngày thánh hóa các linh mục.
Kính thưa quý thính giả, mỗi năm vào ngày lễ thánh tâm Chúa Giêsu, chúng ta cử hành ngày quốc tế thánh hóa các linh mục. Ngày này liên kết với cha Mario Venturini, vị tông đồ đã dâng hiến cuộc đời và sứ vụ tông đồ cho việc thánh hóa các giáo sĩ. Vào năm 1926, cha Venturini đã thành lập dòng Chúa Giêsu linh mục, tôn vinh thánh tâm Chúa Giêsu, cầu nguyện và hoạt động để cho các thừa tác viên của chức thánh được thánh thiện theo lòng mong ước của Chúa Kitô. Cha Venturini đã dành cả cuộc đời cho các linh mục. Ngài trở thành người linh hướng và người bạn. Cha đón tiếp các thanh thiếu niên, tạo cho họ cơ hội bước đi trên hành trình trở thành linh mục. Lòng nhiệt thành của cha đối với sứ vụ linh mục còn được thể hiện qua một sáng kiến mà ít người biết nó được khởi đầu từ cha. Đó là bắt đầu từ năm 1948, cha tổ chức Ngày Quốc tế cầu nguyện cho sự thánh hóa các linh mục vào lễ thánh tâm Chúa Giêsu. Vào năm 1995, Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã muốn thành lập Ngày Quốc tế cầu nguyện cho sự thánh hóa các linh mục, bởi vì, theo như Ngài viết trong thông điệp Redemptoris Missio, Sứ vụ Đấng Cứu Thế, lời mời gọi sứ vụ tự nó bắt đầu từ mời gọi nên thánh. Tại sao lại cử hành Ngày Thánh hóa linh mục vào lễ thánh tâm? Đức Hồng Y Angelo Comastri, giám quản đền thờ Thánh Phêrô và đại diện của Đức Thánh Cha tại thành Vatican giải thích về điều này. Các linh mục là món quà của tình yêu Chúa. Như Thánh Gioan Vianney đã nói rằng, một linh mục là món quà tốt đẹp nhất mà Thiên Chúa có thể ban cho dân người. Chúng ta hãy nghĩ về Thánh Vincent Paulo, về điều tốt Ngài đã làm. Ngài là một linh mục. Chúng ta hãy nghĩ đến Thánh Gioan Bosco, về điều tốt Ngài đã làm và về những chỉ dẫn của Ngài trong việc giáo dục giới trẻ. Ngài là một linh mục. Chúng ta hãy nghĩ đến cha Luigi Orione, Ngài đã có thể đánh động chàng trai Ignacio Silone. Còn rất nhiều gương mẫu của các linh mục. Chắc chắn cũng có cả mầu nhiệm về Giuđa, nhưng chúng ta đừng quên, nếu có một Giuđa thì lại có 11 tông đồ chịu chết để làm chứng cho Chúa. Có một cái giá mà chức linh mục phải trả cho sự yếu đuối con người, nhưng có bao nhiêu thánh linh mục, bao vẻ đẹp của chức linh mục lan tỏa khắp nơi. Chúng ta cảm tạ Chúa, linh mục là một món quà của thánh tâm Chúa Giêsu. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị phần thứ nhất của cuộc phỏng vấn của báo Quan sát viên Roma với Đức Hồng Y Beniamino Stella, Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ, về ngày thánh hóa các linh mục năm nay và về chân dung vị mục tử đích thực mà các linh mục cần phải sống. Kính thưa Đức Hồng Y, vào ngày quốc tế thánh hóa các linh mục năm nay, Bộ Giáo sĩ đã nghĩ đến việc đề nghị các giáo phận có thời gian suy tư về các bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong các ngày lễ truyền dầu vừa được xuất bản. Đâu là ý nghĩa của đề nghị này?
Ngày Quốc tế Thánh hóa các Linh mục là cơ hội quan trọng để đào sâu, cầu nguyện, cũng như là cơ hội để chia sẻ huynh đệ giữa các linh mục. Năm nay, trong dịp lễ truyền dầu cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô ngày 18 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco đã muốn tặng cho các linh mục một cuốn sách nhỏ có tựa đề "Sự mệt mỏi của chúng ta là điều quý giá đối với Chúa Giêsu". Trong đó có 7 bài giảng Đức Thánh Cha nói với các linh mục trong các thánh lễ truyền dầu được cử hành từ đầu triều đại Giáo Hoàng của Ngài. Đó là các sứ điệp rất xúc tích mà Đức Thánh Cha muốn nói với các linh mục với tình yêu thương và hiền dịu như một người cha nói với các con. Các bài giảng này nói đến sự mệt mỏi tông đồ của các linh mục và chỉ cho họ một định hướng thiêng liêng và mục vụ cho sứ vụ. Ngày hôm nay, khi đọc lại các bài giảng này, người ta có thể thấy từ giáo huấn dành riêng cho các linh mục này xuất hiện một chân dung linh mục thực sự, là hình ảnh có thể tìm thấy trong bài giảng thánh lễ truyền dầu đầu tiên do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự vào ngày 28 tháng 3 năm 2013. Linh mục thực thi sứ vụ bằng cách mang lấy trên vai mình những người dân được ủy thác cho Ngài và bằng cách mang tên của họ đã được ghi khắc trong trái tim Ngài.
Phác họa linh mục như là vị mục tử của dân Chúa là một hình ảnh thật đẹp. Vậy thưa Đức Hồng Y, ngày nay các linh mục phải làm gì để sống như chân dung này?
Đức Thánh Cha Francisco thường nhấn mạnh đến đặc tính của lời mời gọi linh mục, điều trao cho linh mục sứ vụ trở thành một mục tử như hình ảnh của Chúa Kitô. Đặc biệt, trong các bài giảng, các lễ truyền dầu, Đức Thánh Cha đã khẳng định rằng mục tử được Chúa Thánh Thần sức dầu để đến lượt mình, họ sức dầu cuộc sống của những người được ủy thác cho họ, với niềm vui của tin mừng và sự an ủi của tình yêu Thiên Chúa. Trong bài giảng mới đây vào dịp lễ truyền dầu năm nay, khi chú giải về tin mừng Thánh Luca, Đức Thánh Cha Francisco đã nhấn mạnh 4 nhóm người mà Chúa ưu tiên sức dầu. Đó là người nghèo, các tù nhân, những người mù và những người bị áp bức. Vì thế, Đức Thánh Cha khẳng định, như Chúa Giêsu đã thể hiện sự gần gũi với họ và mang lấy tình cảnh của họ, cả chúng ta không được quên rằng các mô hình truyền giáo của chúng ta là những người dân này, là đám đông với những khuôn mặt cụ thể này. Đám đông được sự sức dầu của Chúa nâng dậy và làm cho sinh động. Họ là những người hoàn thành và làm cho sự sức dầu của Chúa Thánh Thần ở trong chúng ta trở nên thật sự. Vì chúng ta được sức dầu để sức dầu. Đó là một sự sức dầu đòi hỏi phải hiến dâng cuộc sống của một người. Nghĩa là, nói theo lời của Đức Thánh Cha, chúng ta sức dầu bằng cách phân phát chính mình, phân phát ơn gọi và trái tim của chúng ta. Theo nghĩa này, với sự tiết độ và khiêm nhường trong cuộc sống, và tôi lấy lại một trong những ý cầu nguyện trong tháng này, các linh mục được kêu gọi dấn thân vào hoạt động liên đới tích cực với những người nghèo nhất. Và như thế, các linh mục trở thành dấu chỉ sống động về sự hiện diện của Chúa Kitô, đấng hiến mạng sống cho dân người. Khi một linh mục sống như thế, la bàn của trái tim Ngài chỉ vào hai tình yêu này, Thiên Chúa và con người. Ngài không gắn bó với bản thân hay với những thứ của cải thế gian này. Nhưng trái lại, qua nghèo khó, khiết tịnh và vâng lời, từ sâu thẳm, Ngài thể hiện sự tự do nội tâm này. Sự tự do nội tâm ấy thúc đẩy Ngài sống vì người khác, nhưng không ràng buộc với bất cứ điều gì hay với bất kỳ ai. Về vấn đề này, tôi bị đánh động bởi bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco vào ngày 15 tháng 6 trong lễ tang của Đức Cha Leon Calenga, sứ tần tòa thánh ở Argentina. Đức Thánh Cha đã nói về sự chia tay của mục tử, nghĩa là sự tách rời lành mạnh của người đã quen không dính bén với của cải thế gian này, không gắn bó với thế gian. Của người rời đi để ủy thác cho người khác tiếp tục cuộc hành trình, như thể nói rằng, chính anh em hãy tỉnh thức và hãy trông chừng cả đàn chiên nữa. Tỉnh thức, chiến đấu, anh em là những người trưởng thành, tôi để anh em một mình, anh em hãy tiến bước. Cuộc sống của linh mục là một hơi thở tự do, trong đó chúng ta dâng chính mình cho Chúa và mỗi ngày chúng ta thực hiện các bước từ biệt. Trước khi đi đến cuộc gặp gỡ cuối cùng với Chúa, chắc chắn đây là một nhiệm vụ không phải lúc nào cũng dễ dàng, cả vì sự phức tạp của bối cảnh xã hội và văn hóa ngày nay. Nó đòi hỏi một sự trưởng thành ổn định về mặt tâm lý, một năng lực nội tâm mạnh mẽ để đối mặt với những mệt mỏi và khó khăn, một mối quan hệ thanh thản và đích thật. Và tất nhiên, một lãnh đạo vững chắc bắt nguồn từ mối quan hệ cá nhân với Chúa Giêsu và lời của Người.
Để tiếp tục chương trình, Thanh Hiển xin thuật lại cuộc đời của chân phước Maria Guadalupe, nữ giáo sư hóa học người Tây Ban Nha.
Ngày 12 tháng 12 năm 1916, gia đình ông bà Manuel Ortiz Garcia, người Tây Ban Nha, vui mừng đón người con gái út chào đời. Sinh vào ngày lễ Đức Mẹ Guadalupe, nên em bé được đặt tên là Maria Guadalupe. Vì cha của Maria là quân nhân, nên gia đình thường xuyên phải di chuyển theo ông, cho nên việc học của con cái cũng rất khó khăn. Mặc dù vậy, Maria vẫn hoàn thành xuất sắc việc học của mình. Sau khi kết thúc các chương trình học căn bản, Maria bắt đầu học chuyên ngành hóa tại đại học ở trung tâm thủ đô Madrid cho đến năm 1941. Tiếp theo đó, Maria là giáo sư của hai trường đại học. Vào ngày 25 tháng Giêng năm 1944, sau cuộc gặp gỡ với Thánh José María Escrivá, đấng sáng lập tổ chức Opus Dei, công trình của Thiên Chúa, cuộc sống của Maria đã thay đổi hoàn toàn. Tại thời điểm đó, bà cảm thấy một ước muốn mãnh liệt dâng hiến cuộc đời để thi hành thánh ý Chúa. Từ đây, cuộc sống của bà được đặt trên hai nền tảng, gia tăng sứ vụ trong Opus Dei và đồng thời phát triển khả năng về hóa học. Năm 1945, bà được bổ nhiệm làm giám đốc trung tâm Jose Manrique, bắt đầu các nhiệm vụ quản lý các trung tâm của Bilbao và Carozaga. Sau đó, vào năm 1947, tại Madrid, giám đốc cư trú của các nữ sinh viên. Bà đã thực hiện các nhiệm vụ này với sự dấn thân và nhiệt tình lớn lao, thành công trong việc đào tạo nhiều nữ sinh hướng đến đời sống Kitô. Vào tháng 10 năm 1947, bà tiếp tục học đại học để lấy bằng tiến sĩ khoa học hóa. Nhưng Thánh Escrivá đề nghị bà nếu bà sẵn sàng đến Mexico để khai trương một sứ vụ mới. Thế là vào ngày 5 tháng 3 năm 1950, bà ra đi với hành trang vật chất không được đầy đủ, nhưng bù lại đầy tràn niềm tin và đấng quan phòng, tin tưởng rằng Ngài sẽ can thiệp. Tại đây, hoạt động tông đồ của bà tập trung vào phụ nữ ở mọi giai tầng xã hội. Ngoài ra, bất chấp sự nghèo khổ và khó khăn của môi trường, bà còn mở các lớp học cho nông dân. Chính vì thế, nhiều ơn gọi đã nảy sinh không những ở thành phố mà cả ở vùng nông thôn. Qua những bài giáo lý, những chỉ dẫn, bài giảng, cuộc tĩnh tâm và phục vụ người nghèo, Maria Guadalupe cố gắng đào tạo họ tốt nhất có thể. Hoạt động tông đồ của bà tập trung vào tình yêu Chúa, được cụ thể hóa trong đời sống đạo đức, phó thác vào tình yêu quan phòng, nhiệt thành truyền bá công trình của Thiên Chúa. Chủ đích chính của bà là đào tạo tốt những ơn gọi mới, nhấn mạnh đến sự cần thiết của lòng kiên trì. Trước khi trở thành lời nói, bà đã sống đức tin với các cử chỉ bác ái, tinh thần cầu nguyện và thống hối. Mục đích của bà là cho vinh quang Chúa và nước Chúa được rộng mở. Bà kiên trì tạo dựng các trung tâm mới của Opus Dei trong các thành phố. Năm 1956, bà đã thành công trong việc tạo dựng một trung tâm tông đồ trong vùng nông thôn. Trong thời điểm đó, bà sống sâu sắc sứ mạng loan truyền nước Chúa và thi hành nó với niềm vui phó thác. Sau đó, bà chuyển đến Roma cộng tác trong việc điều hành Opus Dei. Năm 1957, bệnh tim của bà tái phát. Bà đón nhận căn bệnh với tinh thần Kitô, trở thành suối nguồn thánh hóa. Ngày 8 tháng 7 năm 1965, bà trình luận án hóa học với đề tài nghiên cứu về công nghiệp. Bà muốn hoàn thành công trình nghiên cứu này không phải vì hư vinh, nhưng vì để thánh hóa công việc và phục vụ tha nhân tốt hơn. Sau đó, bà tiếp tục hoàn thành ơn gọi của mình qua những nhiệm vụ như phó giám đốc và giáo sư ở các trường đại học. Maria Guadalupe giảng dạy hóa học, chú trọng đến việc trang bị cho sinh viên một nền giáo dục nhân bản và Kitô. Trong thực tế, các sinh viên của bà xem bà là một nhà giáo thực sự, vì sự tận tâm và nhiệt tình trong việc giảng dạy. Từ năm 1968, bà bắt đầu giảng dạy trong các trường nghiên cứu khoa học về các loại sợi. Là giảng viên và nhà nghiên cứu hóa học xuất sắc, thành công trong việc kết hợp việc giảng dạy và loan báo tin mừng trong môi trường sống của mình, đặc biệt là giữa các giáo dân. Thành viên của Opus Dei, người chiến thắng hai giải thưởng khoa học lớn tại Tây Ban Nha, hôm thứ Bảy ngày 18 tháng 5 vừa qua, Maria Guadalupe đã được Đức Hồng Y Angelo Becciu, đại diện giáo hội, cử hành thánh lễ tôn phong chân phước.
Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.